Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về bi trí dũng là nhờ chúng ta thực hành pháp luân thường chuyển để khai thông, phát triển luồng điển của ba giới bên trong, hòa với luồng điển của thượng giới, giáp giới với trung thiên thế giới. Nhờ luồng điển ở bên trên giúp chúng ta tiến hóa đi lên, cho nên khi chúng ta hành thiền, bộ đầu được rút thẳng đi lên, đó là luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng đang làm việc. Chúng ta phải thả lỏng hướng về sự thanh nhẹ thì chúng ta mới được hưởng phần đó. Tu vô vi là học về điển giới, không còn chấp thể xác, không còn chấp lý đời nữa. Thiền sư chỉ cho chúng ta hiểu rõ, xác thân của chúng ta đây là cấu trúc từ điển quang mà ra, cọng cỏ cũng vậy, cũng cấu trúc từ điển quang, cho nên nó được hồi sinh và tiến hóa mãi mãi trên mặt đất này. Vì hướng ngoại động loạn, chạy theo ngoại cảnh mà chúng ta quên đi nguồn gốc của chính mình. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài giảng Bi Trí Dũng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Thiền viện 20 ngày 21 tháng 6 năm 1986.
Hôm nay tôi được về đây chung sống cùng các bạn theo lời hứa. Từ khi khánh thành thiền viện, chúng ta đã xây dựng được một nơi tề tụ, dùng điển tâm tâm giao học hỏi luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng của bề trên. Khi chúng ta niệm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, chúng ta phải hiểu rõ đó là một vị đại thanh tịnh bất động. Và chúng ta từ nguồn gốc đó mà ra, chúng ta biết niệm Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Tiểu Từ Tôn, thì chúng ta từ trong cái thanh tịnh mà ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian, học hỏi qua những cơ biến chuyển thử thách, làm cho chúng ta kích động không ít. Rồi chúng ta cũng ôm ấp sự sân si bất chánh, lộn ngôn, không hiểu đường lối khai triển thượng trung hạ của ba giới, cả càn khôn vũ trụ cũng như ba giới trong tiểu thiên địa của chúng ta. Chúng ta có khối óc, có con tim, có ngũ tạng. Chúng ta thấy rõ rằng tâm linh của chúng ta đang chuyển trị, đang ngự trị trong ba giới mà không hiểu mình, chưa hiểu trách nhiệm, chưa hiểu giá trị từ bi, chưa hiểu đường lối chúng ta phải thực thi cách nào cho nó đạt hiệu quả. Chúng ta may phước có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Cái pháp luân thường chuyển này là chuyển luồng điển của ba giới cung ứng lên thượng giới. Thượng giới là giáp giới trung thiên thế giới, thì bên trên pháp luân thường chuyển của ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng sẽ giúp chúng ta tiến qua đi lại. Cho nên các bạn đã tu, nhiều khi các bạn nhắm mắt cảm thấy cái đầu rút, đó là cái pháp luân thường chuyển ở bên trên đã làm việc cho các bạn. nhưng không có thì giờ để nhận thức nó và tận hưởng nó, để tiến hóa vô cùng, để thả lỏng, để đi. Đó là đức tin mạnh nhất của người tu đạo. Khi chúng ta hiểu được pháp luân thường chuyển bên trên đã chuyển cho chúng ta, mà chúng ta không chịu thả lỏng, hướng về thanh nhẹ, làm sao chúng ta được hưởng cái phần đó? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tề tụ nơi đây học về điển giới, không còn chấp thể xác nữa, không còn chấp lý đời nữa. Các bạn cấu trúc từ điển mà ra. Cộng cỏ cũng vậy, các bạn thấy không có điển làm sao nó có thể sanh trưởng, nó có thể hồi sinh mãi mãi, tiến hóa mãi mãi trên mặt đất này. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái đó, mà chúng ta phủ nhận. Vì sao? Vì chúng ta hướng ngoại, đóng lọ, không chịu dọn cái sự u mê tâm tối bên trong, mà để thực hiện sự sáng suốt. Sự sáng suốt là gì? Tha thứ và thương yêu. Cái tha thứ là cái quan trọng. Biết tha thứ thì lục căn lục trần nó mới phục chủ nhân ông. Chủ nhân ông không biết tha thứ thì lục căn lục trần nó sẽ phản trách, và nó sẽ lộn ngôn, bất chấp kẻ lớn người nhỏ, động loạn vô cùng, rối beng một cục. Làm sao chúng ta tiến hóa? Chúng ta mang cơ đồ sự nghiệp của Thượng Đế là cái thể xác siêu nhiên này, và có một cái thức vô cùng trong nội thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không làm việc cho nó đứng đắn hơn? Phải khai hóa điều đó. Cho nên chúng ta may mắn được làm cái pháp luân thường chuyển này. Pháp luân thường chuyển này nó rút thanh điển từ tam giới xuống để hóa giải ba cõi trượt ô trong tiểu thiên địa này. Đó, các bạn càng làm nhiều càng lỡ lọc, mà những cái chuyện bên ngoài nó đưa đến kích động các bạn. Các bạn thấy nè, Thượng Đế đến với các bạn, thử thách các bạn. Có chập nó mới có mở, có động nó mới có tiếng. Thì các bạn phải nhận lấy đó là món quà quý của bề trên. Đem lại sự tâm tối tranh chấp cho tôi, sự tham lam này kia nọ, mà nếu không có bên ngoài kích động làm sao tôi thấy rõ tôi tham? Đó, nhờ sự kích động đó tôi mới thấy rõ, nhờ luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng, thấy rõ cái tham này là vô lý. Tại sao tôi không hướng thượng để tôi tiến tới vô cùng? Tôi sử dụng cái thang quyền năng của Thượng Đế. Cái tham đó là tham vô cùng tận, là vô cùng thanh nhẹ, vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Tại sao tôi không tham cái đó? Tôi tham gì tình đời, tham gì tiền bạc, tham về địa vị? Cái đó không phải giá trị của người tu vô vi. Người tu vô vi phải tự mình phá mê phá chấp, và để giữ cái phần thanh nhẹ đời đời bất diệt. Mục đích của chúng ta tu vô vi để làm gì? Để giải thoát. Mà lấy cái gì kêu chứng minh cho sự giải thoát? Các bạn dòm thấy trời là nhẹ đó, nặng là đất đó. Mà bây giờ chúng ta hướng thượng, cái trung tâm bộ đầu chúng ta rút rồi. Lời nói của các bạn cứ thao thao bất tuyệt, nhưng mà nói trong cái hòa ái tương thân, luồng điển hút đi lên trên, là chúng ta hòa với bên trên mới tiến lên bên trên được. Mà chúng ta mở cũng cặp mắt để tranh chấp cái hòa của thế gian chứ bằng động loạn, trói buộc nghiệp, nghiệp khẩu nghiệp, mang khẩu nghiệp, mà không biết hướng thượng tu không bao giờ giải được. Mọi người chúng ta đều có khẩu nghiệp. Lúc chúng ta trần trượt đâu có biết, tâm tối đâu có biết, tưởng câu nói đó là đúng nhưng mà bị kẹt. Chúng ta thấy rõ. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không dạy gì ôm nó nữa. Chúng ta ở trong một thời gian mấy chục năm ngắn ngủi tại thế gian, học được cái gì mà chúng ta không vun bồi cái đó, làm sao chúng ta học được? Cho nên vun bồi cái phần thanh sạch đó. Quên bạn đi, quên cái cặp mắt phàm này đi. Những cái mà tôi thấy đây là cái giả tạm, không phải thật. Tôi phải hướng thượng cái đồ, cái phần kia bằng vô hình vô tướng, đó là tôi. Còn hình còn tướng còn ôm được và tranh chấp được là không phải của tôi. Tôi phải trở về với thanh nhẹ để tôi hướng cái luồng điển tại đại từ ái, đại từ đại ái ở bên trên. Không giờ phút nào bỏ tôi, thương yêu tôi vô cùng, quá độ tâm thức cho tôi tiến quá, mà tôi không biết. Tôi cứ kỳ kèo ở trong cái thể xác này, nặng trược trong cái thể xác này, tranh chấp bởi lời nói của lục căn lục trần, nó dẫn độ phần hồn đi về hướng về sai mà không hay. Cho nên tất cả những bùa phép ở thế gian các bạn đã thấy rồi, qua cuộc đời tranh chấp đều là nặng trược, không có lời minh triết. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, tôi bỏ cái khúc mắc đó để cho chúng ta tiến về sự minh triết, thương yêu và tha thứ. Hướng thượng mới giải quyết được mọi sự việc, còn hướng hạ không có giải quyết được. Một chu kỳ như vậy thì nó dẫn các bạn 600 năm, 600 năm các bạn mới thức tâm. Bây giờ chúng ta có cơ hội mở lên để thức tâm ngay bây giờ. Chúng ta phải buông bỏ nó. Các bạn đã phân tách rõ cái xác các bạn tạm, sanh lão bệnh tử khổ thấy rõ ràng. Không nên rước khổ thêm. Tranh chấp là khổ, hơn thua là khổ. Đó, mê loạn cũng là khổ nữa. Còn ở đây chúng ta đi trong cái thức trung nhâm, các bạn vũ trung tim chân mày, trung tim bộ đầu, trung tim trái cật, trung tim trước ngực đó, trung tim tất cả những lỗ chân lông phát quang. Đó, rồi nó mới hòa cảm, nó hội tụ lên thành cái hào quang, nó mới đón nhận được bi trí dũng ở bên trên. Khi các bạn biết được giá trị của bi trí dũng, các bạn còn sợ gì nữa? Trước sau các bạn cũng phải chết. Xác này là phải chết. Biết rõ chúng ta phải chết, chúng ta đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được ngự trong cái thể xác này, cấu trúc bởi sự nhiều tinh vi vô cùng, chúng ta mới được hưởng. Chúng ta thấy có hạnh phúc. Càng thấy có hạnh phúc thì càng nuôi dưỡng phần thanh điển, càng nuôi dưỡng phần thanh điển thì các bạn càng đạt tới nguyên ý của bi trí dũng, đâu còn sợ nữa. Ai cướp được cái quyền hồi sinh sanh sống của các bạn ở bên trên? Các bạn có nhà cửa, ba cõi đều có nhà cửa, có quê hương cơ mà, không có thiếu đồng xu, không có thiếu các bạc nào hết. Mà bỏ đi ta bà như này, tạo cơ hội này, cơ hội nọ, có cơ hội nào các bạn nắm được không? Từ nhỏ tới lớn không cơ hội nào nắm được, chỉ hành xác mình thôi. Có vợ, có chồng, có con, trói buộc, xiềng xích. Có người nào được yên không? Cho nên chúng ta ngồi trong chỗ thanh tịnh mà tâm chúng ta chia năm xẻ bảy phân cho đứa này đứa nọ là chúng ta đang bị trói buộc. Cho nên ta một tội hồn chưa hoàn tất, đang bị theo dõi, đang bị tù tội mà tưởng ta là vinh quang. Tất cả nghiệp tâm tràn đầy và không có giải quyết được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ luồng điển là mạnh. Luồng điển là vô cùng. Lấy gì chứng minh luồng điển? Sự di động, sự cửa quậy của các bạn đây là điển, nhưng mà điển trượt. Còn điển thanh là các bạn nhập định rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không phải còn ở đây nữa. Tôi không phải người ở đây, tôi không có ở đây nữa, tôi không nghe ông Tâm nói cái gì, tôi thanh nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi tới vô cùng. Cho nên chúng ta phân có điển trượt, có điển thanh. Điển trượt là chuyện đời tranh chấp, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải thua lỗ. Bạn được đó, không được đâu. Từ nhỏ tới lớn nữa tôi cứ vợ tôi lấy được bà đó tôi hạnh phúc, nhưng mà đâu được gì đâu. Rốt cuộc lớn rồi, ông ra ông, bà ra bà, mỗi người phải nói tu để tiến hóa. Mỗi người một cái nghiệp khác của tiền kiếp đã làm những chuyện sai quấy, bị đọa xuống cái xác thân này, chúng ta phải cố gắng cỡ mở nữa, lập lại sự quân bình để đi lên tới thanh nhẹ và trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm được một đường lối trong thức. Sự rờ mó là cơ tạng các bạn ngồi để làm pháp luân thiền định cảm thấy khỏe, rờ mó được. Còn cái tâm thức của các bạn từ cặp mắt nhắm mắt tối mà thấy tới sáng, từ cái nặng ở trong nội tâm thấy nhẹ. Nhiều người thấy là tôi không thấy ánh sáng, nhắm mắt mà tôi thấy ánh đen, tôi thấy tâm tối như đó. Nhưng mà càng thấy cái phần tâm tối nó càng rộng, nó mở ra. Các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy thế là tôi ở trong chỗ lớn rộng. Mà nhờ đâu? Nhờ tôi chịu hướng thượng tập trung và mở nó ra nó mới có. Cho nên tôi làm những cái gì hữu ích cần thiết và tôi không làm những chuyện không cần thiết. Thấy rõ ràng chưa? Mỗi ngày các bạn sửa các bạn một chút thì các bạn thấy, đừng có để ý, đừng có mình nói mình không để ý, mình chỉ là tu thôi. Nhưng mà những bạn khác dòm thấy mặt mày mình tươi, sáng suốt, thanh nhẹ, thì trong đó sự cảm thức của mình thấy đi đây đi đó rõ ràng, không có chối cãi được. Thì chúng ta càng tu phải càng mở rộng kiến thức, chúng ta mới thấy rằng Chúa Cha là ai. Càng không vũ trụ có ông trời, có vua trời ở trên trời đã lo lắng cho chúng sanh, từ hơi thở, từ đi đứng, từ ăn mặc, không có thiếu cái gì cho các bạn. Nhưng mà các bạn cứ đâm ra hướng ngoại, rồi lo cho cái áo, lo cho cái quần, rồi mất thì giờ tu. Chúng ta biết rằng tin được bề trên rồi, đấng tối cao đã cho chúng ta đầy đủ, thì chúng ta chỉ lo tu sửa để tiến hóa đúng cái nhịp khai triển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, luồng điển đại bi đại trí đại dũng giáng lâm xuống thế gian. Thì các bạn phải hướng thượng để hòa, thì tự nhiên cái càn khôn vũ trụ này nó phải yên.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bé Vui, lời thơ của thần sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Trần Trịnh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Bích gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy, con có một vài câu hỏi. Hồi xưa lâu lắm rồi, con có tập cái pháp thiền khác. Con đưa cái luồng tư tưởng xuống cái hạ đơn điền. Thì thời gian gần đây thì tập được cái pháp môn này, thì con nghĩ là con làm pháp luân thường chuyển đúng, chứ không có sai. Nhưng mà con thấy cái huyệt hạ đơn điền nó vẫn động đậy.
Cái đó là hồi trước anh đem đi xuống dưới đơn điền, nó động quen rồi, anh hiểu chưa? Bây giờ anh phải trì niệm Phật lên trên bộ đầu cho nó quen cái đường lối đó, rồi anh mới làm pháp luân thường chuyển đi lên. Cái pháp luân thường chuyển anh phải hiểu rằng pháp luân thường chuyển là cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ mà của duy trì kim mẫu vẫn còn là làm pháp luân thường chuyển để độ những người tu. Thì mình ở đây mình làm pháp luân thường chuyển thì nó chạy về. Nào, nhằm đốc tương thông nó mới xuất ra ở trên kia, nó mới trợ giúp mình. Cho nên những người tu thét tôi tự nhiên thấy cái đầu tôi rút nhẹ nhàng như tôi mất cả cái đầu, nhưng tôi thấy tôi đi chỗ nào đâu. Đó, là nó đã trợ được cái phần hồn chuyển hóa như vậy. Còn cái kia là cái kia niệm mà trút xuống đơn điền đó là động quả tam muội, là mấy cho anh trở kịp, nếu còn không là cái tánh sẽ nóng như lắm, nó làm hại gì lắm. Cho nên ở đằng vô vi này chỉ lấy cái khúc từ rúng đối chiếu với cái thần sắp lên thôi, còn cái dưới phần đó là không có cách gì đem đi được, nó chỉ ở dưới thế này thôi, ở dưới thế gian nó không có thể đem đi được. Cho nên không có chỉ, không có cho đem xuống dưới. Hồi trước anh cố ý đem xuống dưới, nó đã phá một phần nào rồi. Rồi bây giờ anh phải tập niệm Phật hướng thượng cho nhiều, rồi anh làm pháp luân một cách nhẹ, chứ đừng có làm nặng lắm. Làm nặng mạnh lắm á thì nó sẽ chạy xuống đó. À, thì lần lần nó rút đi lên được rồi á, thì cái phần kia nó không có, không có nữa. Mình nhớ niệm Phật ngay trung tâm Bồ Đà, và co lưỡi răng gầy răng, có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, tập thét rồi nó thành lập lên.
À, câu hỏi thứ hai là hồi con mới thiền được 2 tháng thì con được 2 lần trong khi thiền nó mê đi, mà cho đến giờ thì sau này thì lại không được mê đi nữa, mặc dù con vẫn tinh tấn và thấy những cái ấn chứng khác có cái quả tốt.
Nãy tôi đã nói anh là phải bớt hút thuốc á. Bởi vì mình hút thuốc là mình đem cái trược khí của cái lá cây vô, nó làm nhiễu động cái phổi. Cái phổi là cái gì? Là cái dù che cái ngũ tạng mà. Nhưng mà cái dù anh nhiều khi nghe là anh tu là anh thanh lọc cho nó sáng suốt, thì được cái luồng điển ở bên trên quang chiếu. Nhưng mà anh lấy cái đó anh làm đàn áp nó vô, thành cái điển nó không có đứng đắn. Vô mà không một cách không có đứng đắn. Cho nên cố gắng đây rồi, anh nghe tôi đây rồi, về anh thanh lọc anh bỏ. Anh bỏ rồi anh thấy những cái ân chứng nó thay đổi hết, nó khác hết. Bởi vì cái ân chứng bây giờ thấy nó cộng với cái quả của thuốc, cái sức nóng của thuốc, cho nên nó biến thể không có hay, không có đúng đâu. Thấy vậy mà không có đúng. Anh lo anh nhìn Phật để anh thay vì hút thuốc. À, anh niệm Phật, anh nuốt nước miếng, niệm Phật nuốt nước miếng, niệm Phật nuốt nước miếng, cũng như hút thuốc, cũng như tôi hồi trước tôi cũng hút 3 gói thuốc, cái gì đâu. Nhưng mà từ ngày tôi niệm Phật thay được rồi, thì cái điển khác hết, không có giúp. Còn cái kia cộng với tà điển, ngoại xâm á, anh rước nó vô mà. Anh hút điếu thuốc là anh rước nó vô à. Còn cái này anh là niệm Nam Mô Di Đà Phật là anh hút thuốc trời. À, con kim mộc thủy hỏa thổ phối hợp thành cái lá rồi phơi ra qua mặt trăng mặt trời, rồi anh hút, anh hít cái hơi đó vô, thì cái này anh nắm cái nguyên lý đó là anh đi còn đi trước hơn, mà anh này hút thuốc thiệt, còn cái kia anh hút thuốc giả, thì nó phải tạo cảnh giả. Hút thuốc thiệt không có tạo cảnh giả.
À, con thiền, trong khi thiền thấy nó chớp sáng sáng cả cái bộ đầu, hoặc là khi nằm ở trên giường niệm Phật trên đỉnh đầu thì cũng thấy chớp sáng. Khi mà thiền mà thấy sáng như vậy thì thân hình không tự chủ được giật nhẹ một cái.
Cái đó được, cái đó tốt, cái đó là do cái khả năng của cái pháp luân thường chuyển mà nó trụ trên bộ đầu. Nhưng mà cái tôi khuyên hồi nãy anh phải làm, chắc chắn là anh phải làm, thì anh thấy cái giật nó ra, mà nó ra còn sáng hơn nữa, mà nhẹ hơn nữa. À, cái kia nó giật chút thôi, chứ còn cái kia nó còn nhẹ hơn nữa, mà thấy sung sướng hơn nữa.
À, trong khi thiền thấy có tiếng kêu o, con chắc là có điển của bề trên cho biết, hoặc là có khi không thiền thì cũng thấy có điển kêu o bên tai, độ 7-8 giây, thì con nghĩ là đó là bị trượt, thì như thế có đúng không ạ?
Nhiều khi cái điển kêu bằng ô, một cái nó vẫn đi, như mình cảm thấy là thâm thẳm xa như vậy đó, là điển của thiên tiên đi ngang, thấy mình người tu, ngài kêu một chút thôi, À. Còn nó à, mà nó không có cái tiếng cuối á cũng không được. Nhiều khi cái gian nóng nó cũng có thể xảy ra cái gì đó. Ừ. Cho nên cái thuốc hút là tai hại mà anh hoàn cảnh anh tôi một thứ cũng là người hút thuốc, nói chuyện nhau nó dễ thông cảm. Mà rồi giải quyết rồi anh thấy là cũng như tôi à. À.
À, hồi con tu được thiền được vài tháng, con thấy cái Mô Ni Châu nó chiếu sáng, rồi nó màu xanh này thầy, mà nó sáng lắm. Thì cho đến bây giờ cách đây khoảng tháng thì con thấy có hôm con đang nằm, con thở pháp luân chiếu minh rồi cái con mệt mệt thì con nằm tại chỗ luôn, cái con thấy tự nhiên nó xuất hiện ở đây. Mà nó lớn bằng này, mà nó màu tím, không biết cái ý nghĩa của cái màu nó khác nhau làm sao, nó như thế là tiến hay là lùi.
Cái màu xanh da trời là thuộc về thiết giới, màu tím là có sự lọ hồ. Sự lọ hồ ở bên trong nó mới biến thể màu tím. Cho nên khi mà thấy màu tím đó, mình có cái chuyện gì lọ hồ bữa đó, nó mới ra. Từ nhỏ đến lớn, cái đó tốt không có sao hết, nhưng nó xuất ra là nó nhỏ rồi nó đi lớn lớn, sao nó lớn từ như 5 phân vậy đó, diameter 5 phân là đó, đi cùng hết rồi. Nhưng mà nó phải còn nhiều màu sắc nữa chứ không phải mới có 1-2 màu chưa đầy đủ. Bởi vì cái cơ tạng của anh là ngũ tạng ngũ sắc, ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang, mà đó nó xuất ra cái quyền quang ha, cho thấy thôi. Thì cái quyền sắc chưa có ra hết, nó còn trì chạy, còn trì ở bên năm ngày. Mà làm pháp luân thường chuyển mà đúng rồi thì những cái đó nó sẽ ra hết à, hồi tụ đó hết à. Sau này mình ra mình đi xa, đi chơi đồ này kia kia nọ, mình thích bận có cái áo màu xanh plumarine thì nó màu xanh plumarine liền, dòm lại thấy màu xanh plumarine liền, ý muốn là có. Cái đó là tới tiên giới rồi. À, bằng loại tiền cảnh mà muốn mặc áo gì có áo nấy. Mình ở Việt Nam mà qua đây muốn mặc áo gì cũng có áo nấy, nhưng mà chậm phải còn mong. Còn cái kia ý tưởng là nó phải có. À, hai cái đời đạo nó rất phù hợp. Anh thấy không? Anh muốn cái áo kiểu đó, rốt cuộc là anh phải còn mong nó mới có, nó trễ hơn. Còn cái kia tôi muốn áo kiểu đó, nó phải có liền. Mà nó ăn khớp chứ không phải chỉ chọn ông thợ hay thợ dễ gì nữa hết á. Cho nên mình có cái pháp này như ý, pháp này là pháp như ý sơ hồn, pháp luân thiền định, là nó thể hiện như ý muốn của mình, kêu bằng pháp như ý, là pháp của Di Lặc, Di Thiện Tôi Lạc. Thì con người lúc nào cũng vui vẻ, không có buồn hận nữa.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.